rồi cho đắng môi thánh đường. Nguyện xin Chúa.
Giờ học Thánh Kinh do Linh Mục Phi-rơ Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Con thiết tha tình thương bên ấp u con ngày đêm, nhuần thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
Kính thưa quý bạn chị em, trong cái thời kỳ mà lưu đày thì chúng ta đọc qua sách Obadia, cũng nói về những cái thị kiến của ông về Edom, về những dòng tộc của Edom sẽ bị hủy diệt, bởi vì trong cái lúc mà Edom đã không giữ giao ước với người Juda để cho người Juda bị tiêu hủy năm 587, vì họ đã hợp đồng với nhau nhưng mà họ đã bỏ hợp đồng đi, và rồi Chúa sẽ ra tay để tạo một Israel mới. Thì chúng ta thấy dân Edom là cái dòng dõi của ông Esau, Jacob có hai người con, ông Isaac có hai người con là Jacob và Esau, và Esau đã tạo nên cái dân tộc Edom. Cho nên đây là những cái dân anh em cùng chung một tổ phụ Isaac và Abraham. Abraham là ông nội của họ. Nhưng mà hai dân tộc này đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, huynh đệ tương tàn. Nội chiến và sắc tộc đã gây bao đau thương cho nhân loại từ xưa đến giờ. Và đa số là những nội chiến, chiến tranh giữa những người trong nước cùng một sắc tộc với nhau. Đó là một cái đau khổ vì tranh đấu nhau về quyền hành hơn với thua. Tên sách thị kiến của ông Obadia, và người ta nghĩ rằng là có lẽ được viết trong khoảng sau năm 500 và trước cuộc chinh phạt Edom vào năm 312. Tác phẩm của ông là một lời kêu gọi báo thù. Thật ra điều này cho thấy ông tin vào sự công bằng của Thiên Chúa. Tại vì họ đã làm những điều ác, thì chúng ta biết sau này chính những cái dân tộc ở sa mạc đã đến chiếm Edom và đánh đuổi họ băng ra khỏi xứ đó, để rồi họ phải đi lang thang ở những chỗ khác, hoặc là một số đã chết.
Thị kiến của ông Obadia. Chúng tôi đã nghe lời Đức Chúa truyền đạt. Một sứ giả được sai đến giữa chư dân. Đứng lên, nào chúng ta xông đánh Edom.
Người ta đánh Edom thì cái phần này là cái bản án cho Edom, và Edom sẽ bị tận diệt, không có còn được nữa, không có tồn tại được.
Đức Chúa là Chúa Thượng phán về Edom như sau. Này, ta khiến ngươi ra nhược tiểu giữa chư dân. Ngươi bị khinh rẻ quá đỗi. Lòng kiêu ngạo của ngươi đã đánh lừa ngươi. Ngươi ở trong khe đá, cư ngụ trên chỗ cao. Ngươi tự nhủ trong lòng, nào ai đẩy được ta xuống đất? Nếu ngươi cất mình lên như chim phượng và làm tổ trên các vì sao, ta sẽ đẩy ngươi xuống khỏi đó. Sấm ngôn của Đức Chúa.
Hãy về đây không? Là cái vùng mà nó nằm ở cái vị thế cao nguyên, và lại có những cái núi cao, rồi có những cái khe đá mà họ có thể trú ẩn được. Nó nằm ở bên cạnh cái biển chết, và có những rặng núi cao hơn 1000 mét đã đem lại cái an ninh quân sự cho Edom. Và họ tự cao là với những cái thành lũy tự nhiên như vậy thì không ai có thể đánh họ được. Đó là cái suy nghĩ của họ. Mặc dù họ có lợi thế, nhưng mà cuối cùng là họ cũng bị thua cuộc.
Nếu lũ trộm và bọn cướp đêm đến nhà ngươi, liệu ngươi có được yên ổn chăng? nào chúng lại chẳng tha hồ vơ vét. Nếu những kẻ hái nho đến nhà ngươi, chúng có chừa lại gì ngoài phần để cho mót không? Ê-sau bị lục soát gắt gao biết mấy, các kho tàng nó chôn giấu đều bị khui ra.
Tức là cái dân ở vùng sa mạc, ta biết là nhiều dân ở trong cái nguyên cái vùng sa mạc, từ ở bên bờ biển địa Trung Hải, rồi đi về hướng đông, qua khỏi dòng sông Giô-đan, lại nước Israel, rồi bên kia sông Giô-đan bây giờ là nước Jordani, rồi tiếp nối từ đó đi vô nhiều vùng sa mạc, đi cho tới cái biển của Vịnh Ba Tư, thì nguyên cái vùng ở giữa đó là sa mạc. Người ta sống dọc theo xung quanh cái bờ biển. Và những dân ở vùng sa mạc họ đã đánh chiếm được Edom. Nhiều Edom có cái vị thế ở trên cao, nhưng mà cuối cùng Edom bị các bộ lạc du mục từ sa mạc xâm chiếm và đuổi họ ra khỏi lãnh thổ. Và cái hình phạt này xứng với cái tội họ đã bội tín khi ngày xưa họ ký hiệp ước liên minh với Juda để chống lại Babylon thời 587. Nhưng mà họ đã bỏ mặc cho Juda bị đế quốc Babylon chiếm, rồi Jerusalem bị tàn phá, bị lưu đày. Cho nên cái hiệp ước này đã bị phá ngay lập tức sau khi họ đã ký. Do đó mà Israel đã, miền Nam đã bị mất hoàn toàn, miền Bắc thì mất trước năm 721, miền Nam thì mất sau, và đền thờ Jerusalem bị phá hủy thời 587. Cũng do cái hiệp ước với Edom họ đã phá mất. Và trên trần gian này cũng vậy, suốt bao nhiêu ngàn năm rồi, khi mà thuận lợi thì người ta ký hiệp ước với nhau, và người ta có thể xé hiệp ước bất cứ lúc nào khi mà cái lợi của họ nó không có còn nữa, và có thể tấn công người khác hoặc là bỏ rơi người khác thì họ cũng sẵn sàng họ bỏ. Vì vậy mà người đời họ chỉ biết cái gì có thú và lợi cho họ, thích thú và lợi cho họ thì họ làm, chứ không phải là tình nghĩa. Cũng giống như là Israel cũng đã từng ký hợp đồng với nước Nga chẳng hạn. Rồi cuối cùng sau khi chiếm hết mấy cái phần ở bên châu Âu rồi, thì ông lại xua quân qua Nga và hai bên chiến tranh. Cho nên có ký hợp đồng đó là để cho ông rảnh tay đánh ở phía Nam trước, rồi sau đó là đánh thẳng vào nước Nga thời đó. Thì chúng ta biết là xã hội của con người với bao nhiêu những cái tội lỗi từ cá nhân cho tới gia đình, cho tới quốc gia, nó nhiều cái bệnh viện khác nhau, đều tội lỗi hết. Cho nên
chúng xua đuổi ngươi ra biên giới, mọi kẻ liên minh với ngươi đều đánh lừa ngươi. Những kẻ thân tín với ngươi lấn lướt ngươi. Những kẻ được ngươi cho ăn bánh lại gài bẫy hại ngươi và nói, nó đã quẫn trí rồi. Há chẳng phải trong ngày đó, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ tiêu diệt hạng khôn ngoan khỏi Ê-đôm, đuổi người tài trí ra khỏi núi Ê-sau. Hỡi Tê-man, các dũng sĩ của ngươi sẽ hoảng sợ, khiến mọi người bị diệt trừ khỏi núi Ê-sau.
Cả dân Ê-đôm là con cháu của Ê-sau bị diệt trừ và bị đuổi đi. Thì đuổi đi thì lại đi vào trong những cái vùng sa mạc thôi, hoặc là đi vào những nước khác rồi bị đồng hóa mất. Cho nên từ câu thứ 8 cho tới câu 14 là kể những cái tội lỗi của Ê-đôm, những cái sự phản bội của họ. Vì sự phản bội của họ, cho nên họ bị những cái dân ở vùng sa mạc đến mà chiếm.
Vì ngươi đã tàn sát và áp bức anh em ngươi là Gia-cóp, nên ngươi sẽ phải ê chề nhục nhã và bị tiêu diệt đến muôn đời. Vào ngày ngươi án binh bất động, vào ngày kẻ ngoại bang đem hết của cải nó đi, và quân Man Di xâm nhập cổng thành, cùng bốc thăm chia phần Jerusalem, cả ngươi nữa, ngươi cũng vào hùa với chúng. Đừng khoái chí nhìn ngày anh em ngươi mắc họa, đừng hoan hỉ trong ngày con cái Juda bị diệt trừ, đừng to mồm vào ngày nó lâm cơn khốn quẫn. Đừng xâm nhập cổng thành của dân ta vào ngày nó lâm nạn. Người cũng đừng khoái chí nhìn tai họa của nó vào ngày nó lâm nguy. Đừng vơ vét tài sản của nó vào ngày nó lâm nạn. Đừng đứng ở ngã tư đường mà tiêu diệt những người trốn chạy. Đừng trao nộp những kẻ sống sót vào ngày chúng gặp cơn khốn quẫn.
Và đã ký hợp đồng để mà chống lại đế quốc Babylon, mà cuối cùng họ lại không có chống lại đế quốc Babylon, để mặc cho Juda bị sụp đổ, và rồi họ đến còn bao vây, và những người mà chạy khỏi Jerusalem họ còn chặn đường, họ bắt, họ giết nữa, rồi cướp của, vì nghĩ rằng những người này mang vàng bạc đi, cho nên họ đến họ cướp, trong khi người ta hoạn nạn, không có trợ giúp, trước kia là bạn, và bây giờ là khi thấy người ta hoạn nạn là hùa theo, cướp của, giết người. Cho nên Edom đã đi tới sự sụp đổ hoàn toàn, mà không phải nó sụp đổ liền cả 200 năm sau.
Quả thật, ngày của Đức Chúa đã gần kề, ngày người đánh phạt mọi dân tộc. Người đã làm thế nào, thì người ta cũng sẽ làm cho ngươi như vậy. Nợ ân oán sẽ đổ xuống đầu ngươi.
Obadiah có cái nhìn về sự công bằng. Mình gây ra những cái ân oán thì mình cũng sẽ lãnh lại cái hậu quả của nó.
Quả thật, cũng như các ngươi đã uống trên núi thánh của ta, thì mọi dân tộc cũng sẽ không ngừng uống như vậy. Chúng sẽ uống, sẽ nốc vào, rồi hóa ra như chưa bao giờ hiện hữu. Nhưng trên núi Sion sẽ có những kẻ chạy thoát được. Đó sẽ là một nơi thánh, và nhà Gia-cóp sẽ tước đoạt những kẻ đã tước đoạt nó.
Cho nên vẫn có một số thoát được, tức là phần tồn dư, họ luôn luôn sau bao nhiêu tai ương là phải có phần tồn dư, và họ sẽ đạt trở lại để tạo một Israel mới.
Nhà Gia-cóp sẽ là lửa, nhà Giu-se sẽ là ngọn lửa, còn nhà Ê-sau sẽ là rơm. Chúng sẽ bén vào và thiêu rụi nó. Nhà Ê-sau sẽ không còn kẻ sống sót nào. Quả thế, Đức Chúa đã phán như vậy. Chúng sẽ chiếm Nê-ghép là núi của Ê-sau, sẽ chiếm miền Sơ-phê-la là đất của Phi-li-tinh. Chúng sẽ chiếm cánh đồng Ê-phra-im và cánh đồng Sa-ma-ri. Và Ben-gia-min sẽ chiếm Ga-la-át.
Tức là những cái biên giới của Israel cũ, từ Negev cho tới cái miền Sơ-phê-la, là những cái vùng mà nó giáp với cái dân Edom, rồi cả cái miền Sơ-phê-la là đất của Phi-li-tinh, sẽ chiếm hết cả cánh đồng Ê-phra-im, rồi cánh đồng Sa-ma-ri là nằm ở giữa của nước Israel, và Benjamin sẽ chiếm Ga-la-át, một cái vùng ở bên kia sông Giô-đan.
Những kẻ bị lưu đày trong đoàn lũ con cái Israel sẽ chiếm đất Canaan cho đến Sarepta. Dân Jerusalem đang bị lưu đày ở Sepharad sẽ chiếm hữu các thành của Negev. Những người đến cứu thoát sẽ lên núi Sion để xét xử núi Ê-sau, và Đức Chúa sẽ nắm trọn vương quyền.
Và Chúa công bằng, Ngài sẽ nắm tất cả vương quyền của Ngài. Cho nên chúng ta thấy những phần đất bị xâm chiếm sẽ được hoàn trả lại cho một Israel mới. Biên giới phía nam là Negev, phía bắc là Ê-phra-im, rồi phía đông là Gilead, rồi phía tây là Phi-li-tinh. Trên cái câu 19 đã kể cho chúng ta. Rồi các cuộc chiến tranh biên giới, chúng ta thấy nó làm tiêu hao không phải riêng gì dân tộc Do Thái thôi, mà tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Với những cuộc chiến tranh biên giới làm tiêu hao sức sống của nhiều dân tộc, và những cuộc chiến tranh như trong sau đệ nhị thế chiến, bao nhiêu cái nước ở châu Âu đã phải vạch trại biên giới. Rồi trong những cái giai đoạn mà bỏ đảng Cộng sản thời năm 1991, các cuộc nước lại lấy lại chủ quyền của mình ở cái vùng Đông Âu chẳng hạn, rồi đất nước lại chia lại nữa. Cho nên cứ nhập vào rồi chia đi chia lại, rồi bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu máu phải đổ ra, rồi gây bao nhiêu cái chết chóc. Cho nên đúng là dưới ánh mặt trời chẳng có chi lạ hết. Theo lời của cô Helet nói, điều đã có rồi ra sẽ có, chuyện đã làm rồi lại làm ra, dưới ánh mặt trời nào có chi mới lạ. Nhập vô rồi lại tách ra, rồi đánh nhau, có một người nào đó có quyền hơn thống trị hết, còn không có thống trị nổi thì lại chia ra. Và Obadiah hy vọng một tương lai sáng ngời chỉ sẽ là Chúa cai trị dân của Chúa bằng tình thương của Ngài. Người sẽ đến cứu thoát, những người đến cứu thoát sẽ lên núi Sion để xét xử Esau, và Đức Chúa sẽ nắm trọn vương quyền. Đó là cái nhìn về tương lai huy hoàng cho Israel sau khi bị lưu đày, bị đánh chiếm, bị gian khổ, và những người còn sống sót được tiếp tục trở lại. Nhưng mà chúng ta biết là bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu những người khốn cùng rồi bị đồng hóa với những cái dân tộc chung quanh. Chứ không phải là dễ dàng đâu, nhưng mà ít ra còn một số sót lại, họ đã tiếp tục chờ đợi đấng cứu thế đến và xây dựng lại cái đời sống phụng sự ở tại Jerusalem. Đó là những gì mà chúng ta học về tiên tri Obadiah, rất là ngắn, chỉ có một chương 21 câu thôi. Rồi cách Jonah nữa, khoảng giữa thế kỷ thứ 5, khoảng 450. Và trong sách Jonah thì diễn đúng là một câu chuyện hơn là một tiên tri. Nhưng mà có lẽ ở đây nhấn mạnh về một số sự thật đã bị người đương thời lãng quên. Và câu chuyện của Jonah nó thật là thú vị. Không phải chỉ trích những người thờ ngẫu tượng hay là những người vô thần mà thôi, nhưng còn chỉ trích chính những người Do Thái đạo đức, những người mà có cái chủ nghĩa dân tộc, mà quên rằng Thiên Chúa là Chúa của muôn dân. Jonah là một người Do Thái đạo đức, sai đến với một nước dân ngoại để báo cho họ, để họ ăn năn hối cải, họ khỏi bị phạt. Thì Jonah không có bằng lòng, Jonah đã trốn đi. Và khi mà Chúa đầy lòng thương xót tha thứ cho Ninive bởi vì họ ăn năn hối cải, thì Jonah lại giận Chúa, bởi vì Chúa quá là nhân từ tốt lành như vậy. Nên ở đây cũng nói lên cái chỉ trích chính cái thái độ của những người Do Thái đạo đức, mà Thiên Chúa là đến cứu độ muôn dân, cứu độ mọi người, chứ không phải riêng gì dân tộc Do Thái. Và qua sách tiên tri Jonah, chúng ta thấy có nhiều cái vấn đề khi chúng ta đọc sách tiên tri Jonah. Dĩ nhiên là vấn đề Chúa cứu độ tất cả mọi người. Như vậy có phải là chỉ có những người ở trong giáo hội mới được cứu độ, mà trong khi đó giáo hội cũng chỉ hơn 1 tỷ người thôi, chỉ 1 người hiện giờ. Đó là trong giáo hội Công giáo, những người tin vào Chúa Kitô cũng chỉ hơn 2 tỷ người thôi. Còn lại 5 tỷ người nữa thì sao? Đó là cái vấn đề mà chính Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Nhưng mà 2.000 năm rồi sao lâu vậy? Chúa Kitô là đấng cứu thế duy nhất, nên giáo hội muốn coi mình là trung gian, không ai có thể bỏ qua để được ơn cứu độ. Quả thật là trong kế hoạch của Thiên Chúa, mầu nhiệm giáo hội bao gồm toàn thể nhân loại. Nhưng người ta lẫn lộn 2 câu hỏi. Giáo hội có cần thiết cho ơn cứu độ của lịch sử nhân loại không? Và phải chăng chỉ những ai ở trong giáo hội mới được cứu độ? Đó là những câu hỏi mà mỗi người đều phải suy nghĩ. Cũng giống như dân tộc Israel vậy. Chúa chọn họ để cho họ có cái sứ mệnh mà họ phải chuẩn bị cho đấng cứu thế đến. Họ có cái nhiệm vụ đó. Và họ dù còn rất là ít, số lượng ít đi nữa, nhưng mà cái số còn sót lại vẫn còn chờ đợi đấng cứu thế đến. Và Chúa Giêsu đã đến trong dân tộc Do Thái như Chúa Cha đã sắp xếp. Thì giáo hội Công giáo cũng vậy. Chính Chúa Giêsu đã thành lập giáo hội để giáo hội giữ trọn vẹn những mạc khải của Chúa, những bí tích của Chúa. và giáo hội trong cái nghĩa hẹp là những người đã được rửa tội và giữ đạo, giữ tất cả những luật của Chúa và luật của giáo hội Công giáo. Và giáo hội phổ quát là tất cả những người thành tâm thiện chí tìm kiếm Thiên Chúa, họ được rửa tội không phải bằng nước, mà rửa tội bằng sự ao ước sống điều thiện mà chưa có ai rao giảng cho họ, thì họ vẫn hưởng được cái ơn cứu độ của Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu là đứng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Trong khi đó có rất nhiều tôn giáo khác nhau ở trên thế giới này. Dĩ nhiên có những tôn giáo chỉ diễn tả một phần nào đó về Thiên Chúa thôi. Chứ có ai lên trời đâu mà hiểu được về Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là một cộng đồng yêu thương, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cho nên chính Chúa Giêsu mất cái lời chân lý và dẫn đưa chúng ta tới với gia đình ba ngôi Thiên Chúa, để tất cả chúng ta là một đại gia đình của Thiên Chúa. Thì qua các tôn giáo để chuẩn bị cho tất cả mọi người biết hướng về Thiên Chúa, và những ai biết tìm kiếm Chúa thì họ sẽ gặp được. Còn nếu mà không muốn thì Chúa vẫn tôn trọng tự do của mỗi người. Cho nên giống như một người cha của gia đình là một tỷ phú đi nữa, ông cha muốn cho tất cả các con cái của mình, nhưng có một số thì cái mức độ hiểu biết chỉ tới chừng đó thôi, thì nhận lãnh rất là ít. Ví dụ như một em bé 1-2 tuổi nó có biết gì đâu, cho nên đối với nó chỉ có bình sữa và đồ chơi thôi. Đối với cái người 20-30 tuổi thì họ sẽ nhận lãnh nhiều hơn, bởi vì họ biết sử dụng và biết đánh giá trị của nhiều thứ. Cho nên giáo hội Công giáo được Chúa Giêsu giao tất cả cái kho tàng mặc khải và các phương tiện để cứu rỗi qua 7 bí tích. Gần kề nhất là giáo hội chính thống, rất là giống giáo hội Công giáo, chỉ khác một vài điều thôi. Nhưng mà giáo hội chính thống không có sự thống nhất của toàn bộ, không hưởng được cái sự thống nhất của toàn bộ từ trên xuống dưới, vì mỗi quốc gia là một cái độc lập ở trong cái quốc gia đó, trong cái một nhóm ở trong một cái vùng đó. Cho nên cái lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất không hưởng được trọn vẹn từ trên xuống dưới, như là giáo hội Công giáo, từ Đức Giáo Hoàng xuống các giám mục, các linh mục, tới từng người giáo dân, có một cái hàng dọc từ trên xuống. Nhưng mà giáo hội chính thống còn đầy đủ kinh thánh, thánh truyền và 7 bí tích. Rồi những giáo hội mà được thành lập sau này, như giáo hội Tin Lành của Luther chẳng hạn, thì dĩ nhiên chỉ còn lại bí tích rửa tội và bí tích hôn phối thôi. Còn 5 bí tích kia thì không có, và không có nhận thánh truyền. Thì qua đó để chúng ta thấy những cái vấn nạn được đặt ra. Và cuối cùng, tùy cái mức độ nhận thức thì hưởng được nhiều hay ít. Và cái lòng thành của mỗi người đi tìm kiếm Thiên Chúa để hưởng ơn cứu độ của Chúa, vì Chúa cứu độ tất cả mọi người. Và mỗi người hưởng được bao nhiêu tùy theo cái khả năng và trên con đường về với Chúa có khao khát tìm kiếm Ngài hay không, và thành tâm thay đổi đời sống của mình để nên giống Chúa Giêsu Kitô, và nhờ Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô để có thể sống với Chúa Cha và nhận ra mọi người là anh chị em của mình, thì cái mức độ nhận thức của mỗi người nó khác nhau. Nhưng chúng ta nói trên cái giá trị khách quan để chúng ta có một cái nhìn chung và thấy cái sự cần thiết mà Chúa Giêsu đã lập giáo hội Công giáo với 12 thánh tông đồ, và những người kế vị các tông đồ là các giám mục, và kế vị thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng ở Roma, để chúng ta thấy cái con đường chúng ta đi. Và từ trong Cựu Ước, Jonah có cái nhìn rất là hạn hẹp. Nếu chúng ta chỉ dừng lại trong cái nhìn hạn hẹp. Giống như Jonah chỉ nghĩ rằng là Chúa cứu độ những người Do Thái thôi. Còn cái dân ngoại kia thì đáng bị phạt. Chúng ta thấy đó là cái nhìn rất là hạn hẹp của Jonah. Nếu chúng ta đi tìm lời của Chúa thì chúng ta sẽ có một cái nhìn rộng rãi hơn. Dưới ánh sáng của công đồng Vatican II, dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần và lời của Chúa. Xin mời đọc ở chương 1. Jonah cưỡng lại sứ mạng Đức Chúa Gia.
Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah, con ông Amittai rằng, hãy đứng dậy, đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới ta. Ông Jonah đứng dậy, nhưng là để trốn đi Tarsis, tránh nhan Đức Chúa. Ông xuống Gia-phô và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tarsis. Ông trả tiền, xuống tàu để cùng đi Tarsis với họ, tránh nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa tung ra một cơn gió to trên biển, và liền có một trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. Thủy thủ sợ hãi, họ kêu cứu, mỗi người kêu lên thần của mình, và ném hàng hóa trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Jonah thì đã xuống hầm tàu, nằm đó và ngủ say.
Tại ông ta đã đi trốn rồi, ông ta chấp nhận cái gì xảy ra cũng được hết. Cái chìm tàu ông ta chết thì ông ta khỏi phải nói cho cái dân Ninive là cái dân ngoại mà ông căm thù, ông ghét họ, thì để cho họ bị hủy diệt cho đáng đời. Đó là cái suy nghĩ của một ông Jonah đạo đức theo cái lối của người Do Thái.
Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông, sao lại ngủ thế này? Dậy, kêu thần của ông đi. May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng. Rồi họ bảo nhau, nào, chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai họa này.
Trong khi dân ngoại, lúc khẩn cấp ít ra của họ cũng còn biết kêu cầu Chúa, kêu cầu thần của họ, còn Jonah cứ ngủ say.
Họ gieo quẻ, và quẻ rơi trúng ông Jonah. Họ bảo ông, vì ông là người đã đem tai họa này đến cho chúng ta, thì xin ông cho chúng tôi biết, ông làm nghề gì, ông từ đâu đến, quê ở nước nào, và thuộc dân nào. Ông nói với họ, tôi là người Hy-ri, đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, đấng đã làm ra biển khơi và đất liền. Những người ấy sợ, sợ lắm. Họ nói với ông đã làm gì thế? Thật vậy, do ông kể lại, mà họ được biết là ông đang trốn đi để tránh nhan Đức Chúa. Họ hỏi ông, chúng tôi phải xử với ông thế nào để cho biển lặng đi, không còn đe dọa chúng tôi nữa? Quả thật, biển càng lúc càng động mạnh. Ông bảo họ, hãy đem tôi ném xuống biển, thì biển sẽ lặng đi, không còn đe dọa các ông nữa. Vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này. Những người ấy cố trèo vào đất liền, nhưng không thể được, vì biển mỗi lúc một động thêm, uy hiếp họ. Họ kêu cầu Đức Chúa và thưa, ôi, lạy Đức Chúa, ước gì chúng con không phải chết vì mạng sống người này, và xin đừng đổ máu vô tội trên đầu chúng con.
Vì vậy họ biết kính sợ Chúa, họ không muốn đổ máu vô tội, không muốn thả Jonah xuống biển.
Vì lạy Đức Chúa, chính Ngài đã hành động tùy theo sở thích. Rồi họ đem ông Jonah ném xuống biển
biển dừng cơn giận dữ. Những người ấy sợ Đức Chúa, sợ lắm. Họ dâng hy lễ lên Đức Chúa và khấn hứa.
Tại vì họ biết là ông tôn thờ Chúa và ông đã trốn gian Chúa, cho nên những sự việc đã xảy ra ngay trước mắt họ. Cho nên chúng ta thấy là một cái nhân vật chính của sách này là cái ngôn sứ ở vương quốc miền Bắc. Mà trong sách 2 các vua chương 14 25 đó, chỉ có nhắc tới một cái lời hứa của ông về lòng thương xót của Chúa. Và ông Jonah đã từ chối vâng theo cái tiếng gọi của Chúa. Có lẽ vì ông thấy mình có trách nhiệm góp phần cứu thoát những người dân thành Ninive đáng ghét. Cho nên ông trốn đi. Ông đang ngủ trong khi những thủy thủ, những người ngoại giao tốt thì lại nỗ lực cứu chiếc tàu, nỗ lực cầu nguyện. Và mặc dầu ở đây chúng ta thấy ông Jonah là một người ngoan đạo, nhưng mà lại có một cái nhìn hoàn toàn khác với Thiên Chúa. Cho nên ông đã trốn đi. Và khi mà bị thả xuống biển thì Chúa vẫn cứu thoát ông, để ông phải làm trọn cái sứ mạng của ông.
Đức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Jonah. Ông Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Từ trong bụng cá, ông Jonah cầu nguyện cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông. Ông nói, từ cảnh ngặt nghèo tôi kêu lên Đức Chúa, người đã thương đáp lời. Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu. Ngài đã nghe tiếng con. Ngài đã ném con vào vực sâu giữa lòng biển. Làn nước mênh mông vây bọc con. Sóng cồn theo nước cuốn. Ngài để cho tràn ngập thân này. Con đã nói con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi. Nhưng con vẫn hướng nhìn về thánh điện của Chúa. Nước bủa vây con đến cổ. Vực thẳm vây bọc con. Trên đầu con rong rêu quắn chằng chịt. Con đã xuống tận nền móng núi non. Của lòng đất đã cài then nhốt con mãi mãi. Nhưng Ngài đã đưa sự sống của con lên khỏi huyệt. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con. Khi mạng sống con hầu tàn, con đã nhớ đến Đức Chúa. Và lời cầu nguyện của con đã tới Ngài, tới đền thánh của Ngài. Bọn thờ thần hư ảo, chớ gì chúng bỏ điều chúng vẫn tôn sùng. Phần con, giữa tiếng hát tạ ơn, con sẽ tiến dân Ngài hy lễ. Con xin giữ trọn điều đã khấn nguyện. Đức Chúa mới là đấng ban ơn cứu độ. Đức Chúa bảo con cá, nó liền mửa ông Jonah ra trên đất liền.
Đức Chúa bảo con cá, nó mửa ông Jonah trên đất liền để đưa ông tới Ninive. Đó là cái phúc mà Chúa Giêsu dùng lại cái hình ảnh của Jonah. Câu chuyện này thật hay không thật gì, không thật vấn đề. Nhưng mà Chúa dùng hình ảnh Jonah để nói là Chúa cũng sẽ nằm ở trong lòng đất như vậy. Chúa sẽ qua cuộc tử nạn, qua cái chết để đến phục sinh vinh quang. Và nên sau đó thì ông Jonah đã đi vào thành để loan báo cái hình phạt mà Chúa sẽ xử phạt Ninive. Và họ lại ăn năn hối cải.
Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah lần thứ hai rằng, hãy đứng dậy, đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Jonah đứng dậy và đi Ninive, như lời Đức Chúa phán. Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất 3 ngày đường. Ông Jonah bắt đầu vào thành, đi 1 ngày đường và công bố. Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa. Họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Tin báo đến cho vua Ninive. Vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô và ngồi trên tro. vua cho rao tại Ninive. Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguy cơn thịnh nộ khiến chúng ta khỏi phải chết. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại. Người hối tiếc về tai họa người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, người đã không giáng xuống nữa.
Cho nên khi mà họ biết ăn năn hối cải thì dĩ nhiên là Chúa sẵn sàng tha thứ hết tất cả. Chúa không có để cho họ phải ở trong cái hình phạt nữa. Bởi vì hình phạt là bởi vì họ xa lìa Thiên Chúa. Nhưng bây giờ họ trở về với Chúa là Chúa đón nhận. Cho nên ông Jonah đã bực mình với Chúa.
Ông Jonah bực mình, bực lắm, và ông nổi giận. Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói: Ôi lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tarsis. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng họa. Giờ đây lạy Đức Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống. Đức Chúa hỏi ông: Ngươi nổi giận như thế có lý không? Ông Jonah ra ngoài thành và ngồi ở phía đông thành. Ở đó, ông làm một cái lều, rồi ngồi bên dưới, trong bóng mát, để xem cái gì sẽ xảy ra trong thành. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Jonah để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Ông Jonah vui, vui lắm vì cây thầu dầu. Nhưng hôm sau, khi hừng đông ló dạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng và mặt trời dội nắng xuống đầu ông Jonah. Ông ngất xỉu và xin cho mình được chết. Ông nói: Thà tôi chết còn hơn là sống.
Ông công bố mà không có gì xảy ra hết, bởi vì Chúa là Thiên Chúa đầy lòng thương xót và Chúa sẵn sàng tha thứ khi họ hối hận, ăn năn trở lại. Nên ông ta nói: Thôi, cho ông được chết đi, ông ta nói mà không được gì hết.
Thiên Chúa hỏi ông Jonah: Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, như thế có lý không? Ông trả lời: Con có lý để nổi giận đến chết được. Đức Chúa phán: Ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên. Trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn ta, chẳng lẽ ta lại không thương hại Ninive, thành phố lớn, trong đó có hơn 120.000 người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao?
Nên cả những em bé trong đó, cả hơn 120.000 em bé trong đó, thì nó đâu có tội lỗi gì mà không thương xót tha thứ. Cho nên Chúa thương xót vô cùng, và khi Chúa tha thứ thì con người lại xét theo cái lòng hạn hẹp của con người để muốn là Chúa phải kết án người khác, phải xử tội họ, phải trả thù, phải giết đi những người mà mình không thích để họ sống làm gì. Đó là cái lòng hạn hẹp của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa thì tốt lành vô cùng. Cho nên chúng ta tin vào Thiên Chúa yêu thương và đầy lòng thương xót nếu chúng ta biết hối hận về với Chúa. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở sách Tiên tri Mica.
quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Con đã theo Ngài từ ngày con chưa biết Chúa. Tuy đã bao năm nhưng đời không ân hận. Trong cuộc đời con, tình yêu là theo Chúa, theo dấu chân Ngài mỗi ngày suốt đời con. Chính Chúa là ánh sáng, Ngài dẫn lối con đi. Chính Chúa là tình yêu, dẫn Ngài chân thiên mỹ. Chính Chúa là chân lý, Ngài sẽ đón anh mình. Chính Chúa nguồn bình an, tình Chúa tràn biển khơi.
Con quyết theo Ngài dù đời bao nhiêu sóng gió, bao tháng năm qua tin Ngài con hy vọng. Con nguyện cầu xin được trung thành yêu Chúa, yêu hết tâm hồn, hết mình, hết tình con.
Yêu Ngài dù rằng thân con yêu đuối, con quyết hăng say đem tình yêu dân tròn. Trong cuộc đời yêu, tình yêu là lẽ sống, luôn sống quên mình, hết tình sống vì yêu. Chính Chúa là ánh sáng, Ngài dẫn lối con đi. Chính Chúa là tình yêu, danh Ngài chân thiên mỹ. Chính Chúa là chân lý, Ngài sẽ đón anh mình. Chính Chúa nguồn bình an, tình Chúa tràn biển khơi. Chính Chúa nguồn bình an, tình Chúa tràn biển khơi.